Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2005, nhằm ngày 26 tháng 11 năm Ất Dậu. Chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Phật Đà. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần duyên khởi của luật học, thì hôm nay chúng ta học qua cái phần tỳ ni, tức là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Nhật dụng có nghĩa là hàng ngày, hàng ngày. Thiết yếu có nghĩa là hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, là chúng ta phải áp dụng cái tinh thần tỳ ni trong cuộc sống tu tập là cái điều cần thiết nhất. Thì trước tiên chúng ta muốn biết cái phần tỳ ni này do vị tổ sư nào thiết lập, thì chúng ta sẽ thông qua để cho quý thầy rõ. Tức là vị luật sư khởi tập tỳ ni nhật dụng thiết yếu này chính là Hòa Thượng Kiến Nghiệp, hiệu Đồng Khởi, tự Hoằng Giới, ở núi Bảo Hoa, đời nhà Thanh. Thể theo từ tâm của Phật trước kia là muốn cho tròn tột tánh đức của những kẻ hậu học, nên Ngài được rút ở phẩm tịnh hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì ở đây quý thầy thấy rõ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu này là do tổ sư Hoằng Độc Khởi tự Hoằng Giới mà Ngài rút tỉ ra trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh. Mà quý thầy biết Kinh Hoa Nghiêm thường thường nhằm diễn đạt cái gì biết không? Tức là Kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật muốn diễn tả pháp giới Hoa Tạng, mà đây Ngài rút tỉ trong cái phẩm tịnh hạnh là nhằm cho người hậu học để mà khởi nhập chân tánh, tột tròn tánh đức của Phật. Cho nên cái phần tỳ ni này rất là quan trọng. Thường thường ngày xưa mình tưởng là tỳ ni á là những câu cợi, những câu chú rất là tầm thường. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta thấy rõ những cái phần tỳ ni này rút ra trong cái phẩm tịnh hạnh, mà phẩm tịnh hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm nhằm diễn tả tánh đức của chư Phật, tức là pháp giới tánh. Thì tỳ ni gọi là tỳ nại gia, dịch là diệt, dịch là luật, dịch là điều phục. Vì giới luật diệt được những điều sai trái nên gọi là diệt. Có nghĩa là nhờ giữ giới luật mà chúng ta chuyển hóa từ cái mà những chuyện chúng ta phạm giới. Nhưng mà nhờ cái phần tỳ ni này hàng ngày chúng ta thực tập, cho nên chúng ta vượt thoát được những cái trường hợp mà chúng ta chuẩn bị phạm giới. Như pháp luật ở thế gian quyết đoán các tội nặng nhẹ nên gọi là luật. Điều hòa ba nghiệp thân khẩu ý, chế phục các việc làm ác nên gọi là điều phục. Kinh tỳ ni mẫu nói, sao gọi là tỳ ni? Tỳ ni có năm nghĩa thù thắng: một là sám hối, hai là tùy thuận, ba là diệt, bốn là đoạn, năm là xả. Có nghĩa là chúng ta nếu mà thực hành tỳ ni trong cuộc sống giữa đời thường này, có cái năm pháp thù thắng. Quý thầy biết năm pháp thù thắng này, thứ nhất là sám hối. Như bữa chúng ta học á, chẳng hạn như quý thầy mà mới xuất gia hoặc những huynh đệ mà từ nhà khách vào chuẩn bị xuất gia đó, mà nếu quý thầy mà muốn tu tiến hoặc quý huynh đệ mà muốn tu tiến, là trước tiên chúng ta biết dùng cái pháp gì không? Trong cuộc sống giữa đời thường này, tức là trong cuộc sống tu tập này, chúng ta dùng cái pháp gì để mà tu tiến? Thì chúng ta mà muốn mà phải nói luôn cho nó trọn đời á, là trước tiên chúng ta dùng một cái phương pháp như bữa tôi nói mà quý thầy quên, đó là phương pháp tàm quý, tức là xấu hổ. Chẳng hạn như quý thầy hay là quý huynh đệ mới xuất gia vô, mà ở ngoài đời á có những quý thầy học, tức là đại học trở lên, làm bác sĩ, làm kỹ sư, tiến sĩ gì đó, rồi vô đây cái mình thấy những quý thầy nhỏ tuổi hơn mình mà cái trình độ lại thấp hơn mình, tự nhiên mình sanh cái tâm kiêu mạn ngô ngã ha. Thì quý thầy lớn thấy, nói chuyện quý thầy chứ quý thầy mà mới bước vào chùa là không qua khỏi cặp mắt quý thầy lớn, phải nói là như thế. Từ các ngài kinh nghiệm qua hết rồi, cho nên các vị thiền sư nói ông chuẩn bị vào cửa là ta đã biết ông rồi, biết cỡ mà tâm hành của mình luôn. Cho nên quý thầy lớn nhìn rất là rõ, cho nên quý thầy lớn khuyên bảo mình, mà ngay trong giờ phút thực tại đó mình có cái tâm tàm quý xấu hổ, mình biết ăn năn, mình biết sám hối á, đó là cái pháp thù thắng của người hành giả đó, quý thầy nhớ điểm đó. Cho nên trong kinh A Hàm Phật dạy, này các thầy tỷ kheo, ở đời có hai hạng người mà Như Lai hằng tán thán: một người chưa từng phạm lỗi, và một người có lỗi mà biết sám hối. Thấy không? Tức là mình sống trên đời này ai mà trong sạch hết, phải không? Nhưng mình biết lỗi, mình biết sửa, mình biết tàm quý, thì sao? Thì Phật nói cái người đó là cái người thù thắng nhất. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy: ai dùng các hạnh lành làm số mờ nghiệp ác, trói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Có nghĩa là ngày xưa do chưa gặp được bậc thiện hữu tri thức, chưa gặp được minh sư, thì chúng ta, cái tâm của chúng ta luôn luôn cao mạn, luôn luôn ngô ngã đến người khác, phải không? Mà ngày hôm nay quý thầy đến đây tu học rồi, nhờ các bậc thiện hữu tri thức lớn đó chỉ dạy mình, thì mình dùng các hạnh lành. Mà ở đây dùng các hạnh lành là dùng các hạnh lành gì? Ai biết? Thì hai huynh đệ đứng lên chia sẻ một vài lời mà trong lúc quý thầy đã thực tập. Có nghĩa là một người đứng lên nói là cái người đó thực tập về phương pháp đó đó, phải không? Nhưng mà ở đây á, chúng tôi chia sẻ cho quý thầy thêm, tức là ai dùng các hạnh lành làm số mờ nghiệp ác. Quý thầy biết rồi, trong vô lượng kiếp Đức Phật đã từng nói như thế này: nước mắt của mình á nhiều hơn bốn biển, và cái xương của mình á nếu mà chất đóng mà nó thành tụ á thì không có núi nào cao bằng hết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thân của mình nó trải qua vô lượng kiếp, thì mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Quý thầy sau khi mà tu một thời gian rồi mình nhập thất mình thấy. Nhưng mà muốn dùng các hạnh lành này, là thứ nhất là chúng ta phải gì? Tức là chúng ta phải khiêm cung. Lục Tổ nói trong tâm khiêm hạ là công, mà bên ngoài hành lễ phép tức là đức. Có nghĩa là chúng ta đối với thầy lớn, đối với những người mà đi trước mình, chúng ta giàu cho tài giỏi cách mấy, chúng ta phải dùng cái phương pháp khiêm cung thì mới số mờ đi các nghiệp ác. Bằng chứng như ai quý thầy nhớ không? Tức là câu chuyện Vương Quạt Ma La. Tôn giả giết người rất là nhiều, nhưng mà sau khi mà gặp được Phật rồi, ngài dùng chỉ một phương pháp là khiêm cung hết tất cả mọi người. Phật nói nếu như mà Ương Quạt Ma La mà nếu mà không gặp ta đó, thì sau khi mà từ giả cõi đời này thì độ không biết bao nhiêu triệu triệu kiếp. Nhưng mà nhờ gặp ta tu một pháp khiêm cung mà thành tựu hết tất cả pháp. Quý thầy biết, cái thầy vô tu một thời gian á, nếu mình chịu khó tu tập cái phương pháp khiêm cung á, một pháp đó thôi là thành tựu hết tất cả pháp khác. Cho nên một pháp đó mà tiêu biểu cho tất cả các pháp khác. Rồi thiền sư Lai Quả dạy: nếu lỡ phạm thánh giới, che giấu ác phạm thêm một giới vọng ngữ, Người lỡ phạm cũng chẳng nên sợ, chỉ sợ chẳng biết mình phạm, hoặc biết mà chẳng sám hối, thì ngàn Phật cũng chẳng thể cứu. Nếu phạm liền sám hối rồi vĩnh viễn không còn tái phạm, thì sám hối mới diệt được tội. Có nghĩa là thiền sư Lê Quả dạy á, ai trên đời này cũng có tội đó, mà mình biết sám hối. Mà nhớ một điều nha, sám hối rồi không bao giờ tái phạm nữa thì tội mới hết. Chẳng hạn như quý thầy phạm một cái giới nào đó mà mình đến trước tăng chúng gọi là tát pháp sám hối á, mà tát pháp sám hối rồi quý thầy đừng có phạm nữa thì tội mới dứt. Còn mình ngại đại chúng quá, chẳng hạn như có những giới mình không dám ra trước đại chúng sám hối, thì quý thầy dùng phương pháp gì sám hối, biết không? Tức là vô tướng sám hối, có nghĩa là đối trước Phật mình thành tâm sám hối. Mà thành tâm sám hối rồi quý thầy đừng có tái phạm nữa thì cái tội chắc chắn sẽ dứt, dầu cho tội lớn cách mấy. Đây là lời của Phật, lời của Tổ đó. Sao gọi là tỳ thuận tỳ ni? Bảy bộ chúng tỳ thuận những điều Như Lai đã dạy, thọ dụng mà hành trì không trái nghịch, gọi là tỳ thuận. Có nghĩa là bảy bộ chúng là tức là tỳ kheo ni, rồi sao nữa, sa di ni, thức so mana, u bà tắc, u bà di, nó là bảy bộ chúng. Mà bảy bộ chúng này không phải là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà mười phương chư Phật ra đời đều có bảy bộ chúng này đó. Sao gọi là diệt? Diệt được bảy điều tranh chấp. Sao gọi là đoạn tỳ ni? Tức là khiến cho phiền não diệt trừ chẳng khởi. Đó, cái phương pháp tỳ ni rất là thù thắng. Sao gọi là xả tỳ ni? Xả sở tác ba nghiệp gọi là năng tác. Tạo tác do ba nghiệp giấy động. Xả kiến sự, tức là những thấy biết sai lầm mà chấp chặt. Có nghĩa là những cái kiến chấp mình ngày xưa mình kêu cái này là đúng, cái kia là sai, nhưng mà nhờ cái thánh pháp của Phật mình biết những cái mà mình chắc chặt đó, cái kiến giải của mình đó, cũng là vọng tưởng đó. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, tỳ ni gọi là điều phục, tất cả pháp rốt ráo là điều. Vì sao Như Lai tiên thiết tỳ ni? Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu phàm phu biết được các pháp rốt ráo là điều thì Như Lai chọn không tiên thiết tỳ ni, vì phàm phu chẳng biết chẳng hiểu nên Như Lai tiên thiết tỳ ni. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói á, là cái tâm của chúng sanh là tự điều rồi, phải không? Còn gì thiết tỳ ni nữa. Nhưng mà ở đây á, Phật nói sở dĩ Phật thiết cái phương pháp tỳ ni này để tiêu biểu cho cái phẩm tịnh hạnh quan nghiêm đó, là chúng sanh không biết không hiểu trong cảnh giới vô minh. Nếu mà Phật không tiên thiết những cái giáo pháp này á, thì chúng sanh tu không được. Cho nên Phật phải dùng phương tiện tiên thiết cái chánh pháp đó. Mà cái thánh pháp này nằm ở đâu? Nằm trong phẩm tịnh hạnh, trong kinh Quan Nghiêm đó. Thì chúng ta học qua cái bài thứ nhất, tức là tảo giác. Tảo là gì? Tức là tảo là sáng sớm, mà giác tức là dậy. Thì tiếng Hán là nói như thế, nhưng mà có những vị dịch ra như thế này, tức là sáng sớm thức dậy. Cho nên quý thầy á, tôi khuyên quý thầy một điều, làm gì đó quý thầy phải cố công học tiếng Hán, phải nói như thế. Ngày xưa hòa thượng mà có nêu ra như thế này, nếu mà người nào mà không biết tiếng Hán á, là hòa thượng dầu cho giỏi cái máy cũng cho đi dạy. Nhớ điểm đó. Hồi đó tôi không biết, tôi rất ngạc nhiên, tôi nói tại sao mà không biết tiếng Hán mà hòa thượng không cho đi hướng dẫn. Hướng dẫn cởi cả trong đại chúng, mà hướng dẫn cởi cả Phật tử luôn. Thì sau khi mình học tiếng Hán một thời gian rồi, mình phát hiện ra rằng nếu chúng ta không biết tiếng Hán, chúng ta không tải được những cái mật ngữ của Như Lai. Ở đây tôi nói cho quý thầy thấy rõ nè, tảo giác, thường thường mình nói tảo là sáng sớm. Nhưng mà hiểu một câu hơn nữa, tức là sáng sớm đây á, không phải mình tưởng rằng sáng sớm là chuyện thường. Nhưng mà tảo ở đây á, là tiêu biểu cho một cái sớm mai. Mà sớm mai này tiêu biểu cho gì? Quý thầy nhớ trong kinh nào mà Đức Phật tiên thiết cái bộ kinh đó mà tiêu biểu cho phương Đông? Mà có những bộ kinh nào Đức Phật lại tiêu biểu cho phương Nam? Thì ai nhớ kinh nào mà Phật tiêu biểu cho hướng Đông?
có nghĩa là Đức Phật chuẩn bị tuyên thuyết cái bộ kinh mà về hướng đông á, là quý thầy nhớ kinh gì không? Tức là kinh Pháp Hoa mà tiêu biểu cho tri kiến Phật. Cho nên sau khi mà Đức Phật nhập vào cái đại định vô lượng nghĩ xứ rồi á, thì từ giữa chặng mày đó phóng ra hào quang về hướng đông, mà 10 vạn 8 ngàn thế giới ở phương đông, trên từ cõi sắc cứu cánh, dưới suốt A Tỳ địa ngục, thì tất cả chúng sanh hai bên đều thấy rõ như nhau hết. Chẳng hạn như thấy hướng này là Phật thuyết pháp, Phật nhập Niết bàn, và tất cả đại chúng như thế nào. Cho nên phương đông là tiêu biểu cho trí tuệ. Chẳng hạn như một buổi sớm mai này chúng ta thức dậy á, thì bầu trời sao? Bầu trời thanh thản quang đãng. Rồi chúng ta hành thiền chứ không được sao? Không được ngủ nướng nữa phải không? Thì ở đây quý thầy thấy nè, mình tu học mình phải để ý tại sao mà trong kinh Đức Phật thường dạy như thế này: tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường. Tại sao Đức Phật dạy cái gì? Tức là dạy các ông thầy á, chẳng hạn như á, mình với huynh đệ này trong cuộc sống tu tập mà không có hợp ý với nhau, cái họ tức là giận với nhau đó, nhưng mà tại sao Phật bắt buộc mình chỉ giận một đêm thôi, sáng mai là phải dứt? Hồi xưa mình học tới đó mình tưởng là chắc Phật nói là tỳ kheo chỉ giận một đêm thôi, sáng mai phải dứt. Nhưng mà vô mình học một thời gian mình thấy cái nghĩa lý rất là sâu. Tại sao Phật dạy như thế này: tăng hận bất cách túc, tức là tăng hận chẳng gì, chẳng quá một đêm, mai sáng là phải quên. Bởi vì sao? Bởi vì sáng mai là tiêu biểu cho tri kiến Phật, mà một người hành giả thể nhập tri kiến Phật rồi còn giận còn phiền não huynh đệ nữa không? Tự nhiên hết. Mà đã thể nhập tri kiến Phật rồi là thấy sanh tử như một giấc mộng, mà đã sanh tử như một giấc mộng rồi mình thấy cái người huynh đệ kế bên mình sống ở đây cũng như gì? Cũng như trong một giấc mộng. Mà đã giấc mộng rồi thì sao? Thì mình muốn tất cả đều vui, đều hạnh phúc, đều an lạc, đều an ổn. Cho nên ở đây Phật dạy như thế này: một khi mà thể nhập tri kiến Phật, thể nhập tánh giác rồi, thì tức người đó phát huy cái tri kiến Phật. Mà đã phát huy tri kiến Phật rồi thì thấy tất cả sanh tử niết bàn đều là mộng, đều là ảo. Mà đã mộng ảo rồi thì mình còn hận ai nữa không? Hả? Hết đó. Còn giác ở đây á, như nãy thầy thấy cảnh nói giác là gì? Giác là thức dậy phải không? Hả? Nhưng mà giác ở đây có nghĩa là sự chánh niệm tỉnh giác trong giờ phút thực tại. Chánh niệm gì? Chánh niệm vì ăn, chánh niệm vì uống, chánh niệm đi, đứng, nằm, ngồi. Đó. Rồi, tạo giác ở đây nữa là tiêu biểu cho thị giác. Bởi vì thị giác có công thì bổn giác mới hiển hiện được. Quý thầy nhớ cái này nha. Giờ tôi hỏi cho quý thầy công phu nè. Quý thầy vào thiền viện tu thiền dùng cái gì để thấy vọng tưởng? Học rồi đó, và tưởng dậy rồi đó. Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền, một niệm vừa giấy khởi lên, có người nói dùng cái phương pháp đó cũng là giận, phải đúng gì không? Tức là mình bên ngoài là khách, bên trong là chủ thì cũng là giận. Nhưng mà ở đây quý thầy thấy hiểu rõ chưa? Tức là thị giác, tả giác có nghĩa là thị giác. Bởi vì thị giác có công, bổn giác mới hiển hiện được. Bổn giác là gì? Bổn giác là căn bản trí. Mà ở đây hòa thượng dạy là gì? Là tức là trí dụng đó. Chẳng hạn như mình biết cái vọng tưởng, cái đó là gọi là trí dụng. Sau khi mà biết rõ vọng tưởng không thật rồi thì tâm mình an, thì trí dụng nó thể nhập vào trí thể, tức là nhận ra được cái bổn giác. Bởi vì chúng sanh trầm luân khổ hải, vọng nhận luân hồi đều do không có trí quán chiếu của thị giác. Thấy không? Có nghĩa là nếu mà mình tu học mà mình không có cái thị giác đó, thì chắc chắn muôn đời muôn kiếp mình không bao giờ nhận ra bổn giác được, mà chìm đắm trong sanh tử. Phải nhờ gì? Phải nhờ thị giác. Mà quý thầy học trong kinh mà Nguyên Thủy đó, là trước tiên cái người hành giả vào con đường Phật đạo này phải dùng cái pháp gì để mà phân biệt được thiện và ác, tốt và xấu? Tức là một người hành giả sau khi vào, chẳng hạn như vào thiền viện đi, mình tu học, cái bước đầu tương đối mình phải phân biệt cái nào là thiện, cái nào là ác. cái nào thiện để mình quân tập, còn cái nào ác mình phải xa lìa, và cái nào tốt cái nào xấu, cái người nào mà đã từng giúp đỡ mình và cái người nào đã khuyên bảo mình làm những điều sai trái mình phải tránh, dùng cái phương pháp gì.
Tức là chúng ta mà mới sơ cơ hoặc vào đạo là bệnh nguyên thủy là dùng gì quý thầy biết rồi phải không? Tức là dùng cái phương pháp là trạch pháp giác chi. Trạch tức là chọn lựa, chọn lựa cái con đường, cái hướng mình đi như thế nào. Cho nên có một người nói như thế này: tất cả mọi người đều có Phật tánh rồi, phải không? Cần gì mình cạo tóc vô chùa chi nữa? Cần không? Tức là khỏi cần gặp bậc thiện hữu tri thức chỉ dạy luôn, bởi vì mình có sẵn rồi mà. Đồng ý gì không? Nhưng mà không phải. Ở đây nè, quý thầy thấy một đoạn trong Thiền sư Trung Hoa có dạy như thế này nè: có một ông Sa Di đến ngài Thanh Nghiên Hành Tư, thì ngài Thanh Nghiên Hành Tư hỏi như thế này: ngươi từ phương nào đến? Tức là ngài Thạch Đầu Y Thiên á mới đáp là: con từ Tàu Khơi đến. Hỏi đem được cái gì đến? Chưa đến Tàu Khơi cũng chẳng mất. Thì thiền sư nói: mặc tình dùng đi, đến Tàu Khơi làm gì? Thì ông Sa Di đáp: nếu không đến Tàu Khơi đâu biết chẳng mất. Có nghĩa là mình không đến thiền viện Trúc Lâm, mình ở nhà thì cái đó cũng nó mất. Quý thầy đồng ý không? Chẳng hạn như quý thầy ở nhà có ăn cơm không? Có ăn không? Có lẽ nhịn đói. Có uống nước không? Có mặc áo không? Nhưng mà ngặt một điều, quý thầy ở nhà, quý huynh đệ cư sĩ ở nhà, mình mặc áo mình không biết mình đang mặc áo. Rồi sao nữa? Ăn cơm mình không biết mình đang ăn cơm. Ăn cơm mà mình vọng tưởng đủ thứ đó, nó không có mất. Tức là có nghĩa là cái Phật tánh này luôn luôn hằng hữu nơi mỗi con người chúng ta. Nhưng mà ở nhà mình làm mà mình không biết mình làm. Nhưng mà ở đây á, mình đến mình được hòa thượng chỉ dạy, ăn mình phải chánh niệm tỉnh giác mình đang ăn, uống mình chánh niệm tỉnh giác mình đang uống. Thì sao? Nếu không đến thiền viện Trúc Lâm này thì mình đâu biết chẳng mất. Tức nghĩa là nếu mình không đến đây thì mình không biết mình đang có cái pháp tánh hằng hữu, chứ không phải nhờ đến đây. Mà nhờ đến đây rồi, quý thầy kiểm điểm này nè, bây giờ mình khác hơn ngày xưa không? Khác rất là xa, phải không? Ngày xưa mình làm cái gì á, là làm theo gì? Là cái vọng tưởng, vọng tình điên đảo của mình. Mà ngày hôm nay mình làm là tinh thần chánh niệm tỉnh giác. Cho nên nói nè, mặc tình ông dùng đi, đến Tàu Khơi làm gì? Tôi nghĩ là mặc tình mình dùng đi, dùng cái ấy đi, đến thiền viện Trúc Lâm làm gì? Phải không? Thì quý thầy trả lời như thế này: nếu không đến Trúc Lâm thì không bao giờ biết cái ấy, tức là cái Phật tánh nguyên nguyễn của mình. Nếu mình không đến đây được hòa thượng chỉ dạy thì mình biết. Đó, thấy không quý thầy, thấy không? Cho nên cuối cùng rồi, cái bước đầu tiên chúng ta phải nhờ cái thủy giác mới thở nhập được cái bổn giác được. Đó. Mà trong kinh Bali đó chia ra 5 cấp độ. Một là tưởng chi, tức là biết do tưởng tượng, mây bay thấy trăng dời, thiền đi thấy bờ chạy. Hai là thức chi, biết do phân biệt so sánh. Ba là tệ chi, biết bằng trí tuệ do công phu thiền tập. Có nghĩa là hai cái trên á là phàm phu, có nghĩa là biết do cái tưởng tượng, do cái vọng tưởng, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh đều do cái tưởng tượng mà sanh khởi. Còn mà biết bằng trí tuệ do công phu thiền tập á là cái bậc hữu học. Mà cái bậc A-la-hán là thắng chi, có nghĩa là cái biết thù thắng trong trạng thái tâm lặng lẽ, có nghĩa là biết rõ, biết suốt hết nhưng mà không giấy tâm khởi niệm. Đó là những vị A-la-hán đó. Còn liễu chi là rõ ràng thường biết, là cái biết của các vị tổ, biết của các vị mà thiền sư cỡ lớn đó. Đó, sáng sớm thức dậy làm gì? Tức là chúng ta phải học thầm một bài kệ trong tỳ ni như thế này: thì miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết chí giác, châu cố thập phương. Có nghĩa là thì miên là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ mới dậy làm gì? Cầu cho chúng sanh được nhất thiết chí, thấy khắp mười phương. Ở đây chúng ta học, nhớ nha, mình học trước tiên mình học phải qua sự, rồi từ từ chúng ta học qua lý. thì miên là ngủ. Mà trong kinh Phật dạy một pháp bất định khiến cho tâm ý thức mờ tối hẳn gọi là thì, năm thức tối tâm bất động gọi là miên. Chúng sanh bị thì miên phiền não che đậy tâm thức, không thể tiến tới pháp lành, trầm luân trong ba cõi, không có kỳ hạn xuất ly. Có nghĩa là quý thầy, mà mình mới vào chùa mình xuất gia, mình chuyên ăn chuyên ngủ không á, thì cái trí tuệ nó phát không hả? Phát không? Cho nên quý thầy không để ý chứ mình ngồi thiền mà tại sao á, thường thường có những quý thầy lớn ngủ quá cái lấy bộ đòn, lấy gì? Lấy cái thiền bản đánh mình, rồi bóp xô bóp lưng cho mình để làm chi vậy hả? Trong nhà thiền gọi là mình rớt trong cái hang quỷ á. Mà mình ngồi nha, mình ngồi một thời gian á mà mình ngủ không á, là cái tâm mình nó rất là tối. Mà mình tưởng là chẳng hạn như mình nói bây giờ tôi ngủ gì chứ, mà tôi tập kinh tôi cũng nhớ, rồi ai hỏi gì tôi cũng biết. Đồng ý gì không? Quý thầy thấy đồng ý gì không? Có nghĩa là bây giờ mình ngồi thiền mình hôn trầm ngủ gục nè, thì có người nói là tại sao thầy ngồi thầy ngủ gục quá. Cái tự nhiên mình nói nè, tôi ngủ ngủ chứ, nhưng mà học kinh tôi cũng nhớ, mà ai hỏi về Phật Pháp tôi cũng biết. Như vậy tại sao nói trí huệ mờ tối? Đúng vậy không? Quý thầy không biết chứ, ở đây nói phát sanh trí huệ. Ai biết được mình mà sau khi một khi mà phát sanh trí huệ rồi, là trí huệ này trí huệ gì? Ở đây vô công phu nha. Ngày xưa tôi cũng hiểu vậy nè. Đây mình sau khi mình ra làm Phật sự mình mới dám khẳng định nha, chứ ngày xưa mình mới dám. Ngày xưa tôi tưởng là quý các ngài, các thiền sư đó, hay là bà thượng dạy mình, nó gọi là vô sư trí. Vô sư trí nghĩa là không thầy mà mình biết, có nghĩa là ai hỏi gì cái mình đáp hết á. Mình đáp mà mình chưa từng bao giờ học qua, mình cứ đinh ninh rằng cái đó là vô sư trí, không thầy mà ngộ nhặt được. Nhưng mà mình ra ngoài mình làm việc Phật sự rồi, cái vô sư trí này nó thù thắng lắm. Vô sư trí này gọi là cái nghiệp đến mà mình vượt thoát được cái nghiệp. Bởi vì mình ngủ đó, gọi là tình, mà tình sanh là trí cách, mà cái nghiệp đó mình quá giải không được. Mà còn đang một người thể nhập vô sư trí rồi thì gì? Thì cái sắc đến người đó không tham, cái tiếng đến người đó không tham, thì người đó mới gọi là ngộ nhập vô sư trí. Mình tưởng là ngộ nhập vô sư trí rồi ai hỏi gì cũng hiểu, cũng biết, cũng phải. Mà ngộ nhập vô sư trí này rồi có nghĩa là vượt thoát được cái nghiệp nhân quả ngày xưa mình tạo tác. Mà bây giờ nó thình lình nó đó, tự nhiên cái trí mình sáng, mình thấy, mình thấy cái đường nào mình đi, cái đường nào mình đến, cái đường nào mình ở, đó gọi là vô sư trí. Thể nhập cái trí tuệ bát nhã, mà cái trí tuệ bát nhã này gọi là nhất thiết trí. Cho nên mình sáng sớm mới cầu gì? Cầu cho chúng sanh được nhất thiết trí, thấy khắp mười phương. Ở đây mình cứ đinh ninh rằng mình cầu cho chúng sanh ở đâu? Chúng sanh nào? Chúng sanh tâm mình nè. Tức là cầu cho chúng sanh được nhất thiết trí, thấy khắp mười phương, có nghĩa là cái nghiệp quả đến mình thấy suốt được, cho nên mới vượt thoát được nghiệp, đó gọi là vô sư trí. Thành ra mình thấy là mình tu học, mình thấy tại sao mà hòa thượng không đợi mình 5 giờ sáng mình ngồi thiền mà bắt mình 3 giờ 15 dậy cái cực kìa. Chẳng lẽ ông cụ ông từ bi? Ai biết điều này không? Cho nên quý thầy mà vô tu, mình vô mình ngồi thiền một thời gian mình mới cảm ơn hòa thượng nha. Phải nói cảm ơn cụ không có thể nào tưởng tượng được. Cho nên mình thấy có những quý thầy lớn mà một khi mà tát mặt với hòa thượng á, mà xúc động mà khóc, mình nói tại sao mà khóc? Bởi vì các ngài thấy cái nghiệp, cái mà ơn của hòa thượng rất là lớn. Bây giờ quý thầy ở nhà ai nuôi mình, 3 giờ sáng mình dậy ngồi thiền, 3, 4 giờ mình phải dậy đi làm rồi, phải không? Mà ở đây cơm, nước, áo, mặc cái gì cũng có hết, để mình gì thúc thủ lục căn và dậy sớm ngồi thiền. Tại sao mà dậy sớm vậy? Ngày xưa tôi mới vào chùa đó, ngày xưa tôi vào chùa ở Liên Hoa Tự ở ngã ba Trị An đó, là cỡ nhỏ nhỏ như thầy thấy hiển nhỏ nhỏ vậy nè. Bây giờ quý thầy mà tu được cũng hay á. Tụi tôi vừa công phu sáng 4 giờ xong á, là sao biết không? Là lũi đầu này đầu nọ ngủ, thèm ngủ dữ lắm, thèm không thể tưởng tượng luôn. Nhưng mà ông thầy ông dựng đầu dậy ông bắt, không tụng kinh á thì cũng phải đi kinh hành cho ông trang ngủ. Sau một thời gian mình vào thiền viện mình mới thấy được. Và sau khi mà mình tìm hiểu qua cái kinh dịch á, mình mới thấy được là trong lúc 3 giờ sáng á thì âm dương nó giao thô, tức là giữa âm và giữa dương nó giao thô á, mà ngủ á là nó phát sanh cái dục. Bây giờ mình nói mình trong chúng thôi nha, trong chúng thì phải nói thẳng,
không nói thẳng với thầy không biết. Cho nên trong giờ đó mà quý thầy mà ngủ nướng á, thì có những lúc á, nó phát sanh cái gì, tức là bất tịnh, gọi là pháp bất tịnh á. Nhiều khi mình ngủ nướng tự nhiên sanh cái pháp bất tịnh. Có quý thầy nào kinh nghiệm không? Đừng có sợ, có gì không? Cho nên trong kinh diễn tả mình ngủ nướng á, mà nó sanh ra cái pháp bất tịnh là chư thiên của mình đó. Cho nên 3 giờ Phật buộc mình phải dậy. Để gì? Để công phu tội thiền. Để thể nhập giữa gì? Giữa Phật và mình là một thực tại duy nhất. Thì tự nhiên cái trí mình tự nhiên phát sanh. Mà trí phát sanh rồi á, thì gì? Tình mình không còn ham muốn nữa. Mà tình không còn ham muốn nữa thì cái nghiệp quả mình vượt thoát được. Cho nên nói tình sanh á, thì trí nó cắt. Mà tình mình vượt thoát rồi thì trí nó phát triển. Mà trí nó phát triển rồi thì nghiệp nó đến thì mình biết à. Mình biết đường nào đi, đường nào thôi. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú, thí dụ có kể lại á, thì ở Tinh Xá Kỳ Thọ, nước Xá Huệ, có một thầy tỳ kheo, ông ngủ không à. Ông ngủ suốt ngày luôn, tức là ông ăn no rồi, ông vào thất ông ngủ. Nhưng mà qua cặp mắt của Phật không? Hả? Mình đây là quý thầy mà ngủ mà quý thầy lớn cũng phát hiện được phải không? Sao qua được? Cho nên Phật thương xót ông quá, sợ ông rơi vào trong nẻo ác. Già xuất gia mà ăn ngủ không nha, chắc chắn mình chết đội địa ngục á. Biết sao không? Mình không có tăng trưởng pháp lành mà luôn luôn tăng trưởng pháp ác. Nhớ điểm đó. Mà tiền của ai? Đàn na tính thí nuôi dưỡng mình. Mà ăn cứ ngủ không là thôi, sao mà tăng trưởng pháp lành? Sau này quá độ chúng sanh được. Cho nên Phật mới nói bài kệ như thế này: đốt khởi hà vị mị, âm lô tầng đố loại, ẩn tế dĩ bất tịnh, mê hoặc kế quy thân, yên hữu bị khảm sang, tâm như nhi bệnh thắng, câu vô chúng nghi nan, nhi phản vị dụng miên, tư nhi bất phóng dật, vị nhân học nhân tích, tùng thị vô hữu ưu, thường niệm tự diệt ý, chánh kiến học vụ tăng, thị vi thế gian minh, sở sanh phước thiên bội, trung bất độ ác đạo. Chỉ là ôi chao sao ngủ được, quên kiếp mối mọt ư, sống tối tâm chẳng sạch, mê hoặc lấy làm thân, khác nào bị ung thư, tâm như kẻ bệnh nặng, gặp biết bao nghi nan, thay vì ngủ ngon giấc, suy gẫm không buông lung, vì nhân học người xưa, từ đây không còn khổ, thường nhớ diệt ý rằng, chánh kiến sức học thêm, ở đời sáng được thế, phước đức tăng ngàn lần, rốt không xa nẻo ác. Có nghĩa là Phật khuyên mình phải dạy tu học. Rồi Phật nói ông biết đời trước của ông như thế nào không? Tức là Phật nói sở dĩ mà ông ăn ông ngủ không á, là ông biết kiếp trước ông là gì không? Chẳng hạn như mình ăn mình ngủ không á, rồi bà thượng hỏi chú biết kiếp trước chú là gì không, thì mình nói sao? Hả? Thường thường mình nói chắc kiếp trước con là con heo con gì phải không? Thường thường mình nói heo ngủ á. Nhưng mà Phật nói như thế này: vào cái thời Đức Phật Tỳ Bà Thi á, ông đã từng xuất gia. Quý thầy thấy không? Tức là Tỳ Bà Thi là cái vị Phật đầu tiên. Phật quá khứ á, mình thường thường tụng á, quá khứ Tỳ Bà Thi Phật á, mà ông đã từng xuất gia rồi. Nhưng mà tiếc cái thân, cho nên kinh luật ông có thuộc, chỉ lo ăn và ngủ không. Tức là xuất gia với Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhưng mà không chuyên học kinh luật, lo ăn ngủ không. Cầm quyển kinh lên là buồn ngủ à. Ở đây quý thầy có không? Có nhiều người á nha, nằm thì không ngủ, nhưng mà cầm quyển kinh đọc lên cái tự nhiên rớt quyển kinh lên mình, hồi nào cũng hay cái ngủ. Mà biết người đó nghiệp nặng á. Rồi có khi mình nghe giảng mà chứ nay mình ngủ lên ngủ xuống là biết mình cũng nghiệp nặng á, chứ không phải nhẹ nha. Hòa thượng hồi xưa mà tụi tôi ra học á, mà ai mà ngủ hòa thượng vỡ dữ lắm. Thì kiếp thứ nhất á, là xuất gia rồi mà ông không chịu tu học á, cho nên ông vào cái loài ruồi nhạn sống năm quãng năm. Chứ thầy thấy không? Năm quãng năm luôn. Sanh rằng con ruồi, con nhạn đấy, con ruồi mình bu bu nè. Mà sống tới năm quãng năm, rồi sao nữa? Tuổi thọ hết, lại rơi vào trong loài ốc, loài mọt, loài sâu. Mỗi loài cũng sống năm quãng năm. Nhưng mà do cái túc duyên mà ở dưới Đức Phật Tỳ Bà Thi á, cho nên ngày hôm nay được làm người, gặp được Đức Phật. Nhưng mà còn cái tập khí dư thừa của cái nghiệp á, bây giờ gặp Đức Phật ra đời rồi mà không chịu lo tu lo học, mà lại tiếp tục ngủ. cái ông nghe ông quán quá, ông sợ quá, từ đó về sau ông tinh tấn tu học thì cuối cùng chứng quả vị A-la-hán. Sao quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình lo mình ăn mình ngủ không á thì nó cũng gì cũng bít lấp cái đường hướng thượng của mình. Rồi quý thầy nghe vậy về nhà cái về liêu cái tối là không ngủ luôn. Cái đó làm sao? Cái đó lại chấp thủ nữa. Cho nên ở đây á, là cái thanh quy hòa thượng đưa ra như thế nào quý thầy cứ áp dụng điều đặn đi. Ở đây có một vị thầy lớn tuyên bố không cần mình tu khổ hạnh, không cần mình gì hết, mình chỉ áp dụng thanh quy của hòa thượng thôi, suốt cả đời thì cũng ngộ đạo. Cái chẳng hạn như hòa thượng đưa ra hai thời ngồi thiền, mình cứ áp dụng đúng hai thời, đói 10 giờ ngủ mình cũng 10 giờ ngủ, điều đặn đừng có bỏ. Mà ở đây chưa có người nào làm được nha. Phải nói là gì, tôi ở năm 1998 tôi theo dõi luôn, rồi mình cũng bận việc này bận việc nọ chứ chưa ai mà ngồi ròng rã suốt năm này qua tháng nọ như thế, rồi ăn cơm trên quả đường nữa, chưa có ai làm được. Mình cũng bận chuyện này bận chuyện khác, cho nên mình cái điều đặn như thế á thì chắc chắn cái đạo quả thành tựu. Mình không có làm gì chúng làm như thế nào mình làm như thế đó. Nhưng mà cái chuyện nó rất là khó nha, chúng ăn mình ăn, chúng ngủ mình ngủ, rồi chúng làm việc mình cứ làm việc, chúng học mình học, chúng tu mình tu, chuyện nó rất là khó. Quý huynh đệ cư sĩ chuẩn bị vào xuất gia nhớ điểm đó nha, đừng có làm khác chúng, mà chính mình làm khác chúng á thì tự nhiên cái pháp thù thắng của Phật đã đào thải mình làm hay. Ngày xưa trong cái thời Đức Phật còn tại thế có một thầy tỳ kheo là ông sống khác chúng lắm. Cái hạng chúng mà ngồi 5-6 người ông chịu ngồi, ông đi chỗ khác, ông ngồi mình vậy. Thì có một số quý thầy tỳ kheo lớn á, chẳng hạn như ngài Đại Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên với anh Bạch Đức Phật và Bạch Đức Thế Tôn. Không biết cái thầy tỳ kheo trẻ này có cái điểm gì đó hay là tu tập như thế nào đó mà thường thường ít nói chuyện với chúng mà hay xa lớn với chúng, tức là không hòa hợp với chúng đó. Thì Phật mới kêu ông thầy tỳ kheo lên, Phật nói một bài pháp, tức là người biết sống một mình. Người biết sống một mình ở đây Phật khẳng định rằng người biết sống một mình là ở trong đại chúng mà không sanh tâm khởi niệm thì người đó gọi là người biết sống một mình. Còn người mà sống một mình mà sanh tâm khởi niệm vọng tưởng thì người đó cũng chưa phải là người biết sống một mình. Nhớ điểm đó nha. Cho nên Phật nói một bài kệ như thế này trong cái kinh Người Biết Sống Một Mình đó, là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai, quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút thực tại, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết quán chiếu đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, đó là người biết sống một mình. Chứ không phải mình xa lìa đại chúng, rồi mình gặp đại chúng mình không chia sẻ về cái chỗ hành của mình thì mình gọi người đó biết sống một mình, phải. Mà người biết sống một mình ở đây là không tìm về quá khứ, không vọng tưởng đến tương lai thì người đó gọi là người biết sống một mình. Nó là cái bài pháp mà thù thắng nhất trong kinh A Hàm. Luận Đại Thừa Quán Ngũ Quẩn nói sao gọi là thì miên, nghĩa là chẳng chuyển dịch tự tại, lấy mờ tối làm tính. Chẳng tự tại nghĩa là làm cho tâm không chuyển dịch tự tại, đó là phần của si ám. Lại tự tính này không tự tại, khiến cho tâm và tâm pháp thành mờ tối cùng cực, tính thiện và bất thiện, vô ký này cùng với lỗi làm tạo nghiệp. Có nghĩa là do mình ngủ không á thì mình rơi vào trong trạng thái vô ký. Vô ký là thiện không biết, ác không biết, mình làm cái việc đó sai mình cũng biết, thấy không? Thì tức là mình tạo nghiệp là do gì? Do quý thầy nhớ một điểm là nếu mình tu tập được cái pháp lạc rồi á thì huynh đệ lỡ mà đụng chạm với mình á mình cũng có thể bỏ qua, đồng ý không? Mà nếu mà trong tâm mình luôn luôn có nội kết, luôn luôn có cái phiền hận á thì huynh đệ mà đụng chạm đến mình nó tự nhiên cái tâm sân hận rất là nhiều. Mình nhớ kỹ một điểm á. Cho nên để chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy một điểm nữa là vui ngủ nghỉ là đang có sự lười biếng, thứ hai là thân thể nặng nề, thứ ba là da dễ bất tịnh, thứ bốn là da thịt khô rít, thứ năm là rất nhiều ô uế, oai đức thiếu mẫn,
Thứ sáu là ăn uống không tiêu. Thứ bảy là thân thể sanh ghẻ phẩm. Thứ tám là có nhiều lười biếng. Thứ chín là tăng trưởng lý nghi. Thứ mười là trí huệ gầy yếu. Thứ mười một là hay sanh mệt mỏi. Thứ mười hai là đang đi đến chỗ tối tăm. Thứ mười ba là người chẳng cung kính. Thứ mười bốn là tẩm chất ngu si. Thứ mười lăm là nhiều phiền não, tâm hướng theo các sai sử. Thứ mười sáu, ở trong pháp lành mà không sanh lòng tham muốn. Có nghĩa là mình ngủ nghỉ không á, là cái tâm mình luôn luôn hướng theo những cái kiết sử. Kiết là trói buộc, sử là sai kiết. Chẳng hạn như chiều nay số ra mình không có đi ra về chợ mình chơi, nhưng mà cái tâm vọng tưởng mình nó nổi lên, nó đi ra chợ chơi cho biết. Tự nhiên quý thầy đi theo cái tâm sai sử. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ nó không có phát triển được, do ngủ không mà cho nên che lấp, mà luôn luôn nó sai sử những cái kiết sử trói buộc đó. Rồi ở trong thánh pháp đó mình không có ham muốn tu tập nữa, từ đó mình chán nản tùng lâm, rồi ra cấp pháp cây một thời gian cái hoàn tục. Nguyên nhân do cái này không. Rồi thứ 17, tất cả pháp lành hay khiến giảm thiểu. Thứ 18, thường làm việc trong sự kinh sợ. Thứ 19, thấy người tinh tấn lại quỷ nhục họ. Đó, cái này mới thấy nè. Chẳng hạn như á, mình lo mình ngủ không á, mình không lo tu học gì hết, cái mình thấy cái huynh đệ ngồi ở gần kế đơn mình á, họ tu, họ tinh tấn lắm, cái quý thầy quỷ nhục. Thêm một cái gì nữa, biết không? Thêm một cái tội nữa. Cái tội gì? Cái tội tật đố, cái tội ích kỷ, tội sân tham. Tức là từ cái nhân này nó đưa đến cái nguyên nhân khác. Quý thầy không biết chứ mình tu một học một thời gian, chỉ cần quý thầy mà phạm một cái giới nào thôi thì tức khắc tự nhiên, nếu mà chúng ta không sám hối, không tàn quý, không hổ thẹn thì nó tiếp tục tạo cái nhân khác nữa. Cho nên mình thấy mình ngủ không ấy, cái quý thầy lớn ấy, huynh sao huynh ngủ không lo tu học, mình không nghe, rồi mình không có tàn quý, không xấu hổ, mình không có ăn năn sửa đổi, vẫn tiếp tục như thế, cái mình quỷ nhục cái người mà nói với mình luôn, rồi mình chê bai. Mình thấy ai ngồi thiền mình nói sao? Ông thầy này mà ngồi thiền cái gì? Tham dục, không có tưởng tượng luôn mà bày đặt ngồi thiền, cái mình quỷ nhục. Rồi mình chê bai người này, chê bai người khác. Rồi đi đến đâu mình cũng nói xấu hết đó, nói thị phi, nói phải quấy. Là do cái nguyên nhân mình ngủ nghỉ. Thấy không? Từ một cái nhân ngủ nghỉ mà chúng ta không tàm quý, không hổ thẹn, không sửa đổi, thì từ cái nhân này nó đưa đến cái nguyên nhân khác. Còn đây quý thầy mà tinh tấn tu học một thời gian, được cái pháp lành rồi á, thì quý thầy ra ngoài làm Phật sự mình mới thấy. Mình thấy ngày xưa mình tu học không uổng. Chính bản thân tôi kinh nghiệm nè, không phải tôi nói đưa cái ngã chúng tôi lên, mà ngày xưa chúng tôi vào thường chiếu á, là do làm việc làm ngày làm chiều luôn, thành ra tối lại phải gì, phải ngồi thiền thêm, phải tu học. Thì vậy chúng tôi, quý thầy nhớ một điểm nha, là mưa lâu ngày mới thấm đất. Thành ra có những người hỏi chúng tôi là tại sao có khi mà vấn đáp với Phật tử có những mẫu kinh nó đâu lạ lạ, cái tự nhiên nhớ học ở đâu vậy? Nhưng mà không hiểu, ngày xưa chúng tôi học á, ở đây thì không cho phép, tại vì học quá thì nó bệnh, nhưng mà ở thường chiếu á thì đa số thì làm, cho nên tu thì cũng ít. Nên tối là chúng tôi mà muốn học thêm á, là phải thắp cái cây đèn dầu và dâng cái y xung quanh nó học, học tới khi tới 1-2 giờ nó ngủ. Đó tới với thầy ở thường chiếu biết nè, học lâu ngày rồi mình tu lâu ngày trời tháng thì mới thấm được. Cái thấm rồi mình ra mình hướng dẫn người ta, nó có một là chiều sâu, hai là kinh nghiệm, ba là mình có phương tiện hướng dẫn người khác. Phật tử bây giờ hôm qua học dữ lắm, nhưng mà mình phải sao? Mình phải có một là kinh nghiệm, hai là chiều sâu, ba là mình đã từng trải qua cái sự việc đó, ở với thầy thấy gì đó. Cho nên mình mà tu được tinh tấn rồi, mình thấy người khác tinh tấn cái mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo. Mà trong lúc mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo là mình được cái pháp gì? Cái pháp hành tối thượng của bậc thượng nhân, thì lại tiếp được một cái phước của mình nữa. Đó. Rồi 20, nếu mình ngủ nghỉ không á, thì đến với đại thừa bị người khinh rẻ mình, không có muốn cho mình ở chung với họ đó. Rồi thủy là đầu tiên, ngộ là thức tỉnh, tức là thị giác này là thức tỉnh về tâm thức của mình và cầu cho tất cả chúng sanh ngộ nhập được cái nhất thiết chí. Rồi kinh Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp nói, tất cả hữu tình ham ngủ nghỉ, còn Bồ Tát thì luôn luôn cảnh giác. Có nghĩa là mình mà ham ngủ nghỉ không á, là gọi là chúng gì?
rồi chúng sanh, còn Bồ Tát là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn canh chừng không giặt phiền não đó.
Rồi đương nguyện chúng sanh, đương nguyện ở đây á, là phát nguyện để mà tiến đến con đường thù thắng, có nghĩa là mình nguyện cho chúng sanh ngọn ra cái nhất thiết chí, mà chúng sanh là chúng sanh tâm của mình. Quý thầy nhớ một điểm nha, một điểm này nè, tu học là mình phải phát nguyện. Ở đây có ai phát nguyện không? Phát nguyện như thế này, phát nguyện không có cao xa, phát nguyện là dầu chúng con gặp hoàn cảnh về thân hoặc tâm, chúng con phải cố gắng vượt qua để thành tựu Phật quả, hay nói khác hơn để tiến đến con đường giác ngộ giải thoát. Nếu quý thầy mà không phát nguyện mạnh nghe là tu một thời gian tự nhiên gặp hoàn cảnh xấu đến với mình, rồi mình nhớ cái phát nguyện ngày xưa của mình á, thì mình có thể vượt qua. Chúng tôi ra là một sự thấy là nếu không nhờ cái phát nguyện ngày xưa dũng mãnh á, tức là ráng cố gắng, dầu cái hoàn cảnh nào bất cứ nào cũng phải tu, không được hoàn tục, thì tự nhiên mình vượt qua được. Còn mình tu mình nói thôi, tu ngày nào hay ngày nấy, thì đụng duyên cái thôi hoàn tục ra đời. Mà ra đời đâu có sướng, quý thầy thấy không? Ra đời sướng là khổ, rất là khổ. Và thường thường nói cái hạnh phúc của người tu á, bữa bà thượng dạy chúng tôi nè, cái hạnh phúc của người tu là cái điểm thứ nhất là đi xa mà không có suy nghĩ. Quý thầy đồng ý điểm đó không? Chẳng hạn như bữa nè, có một số quý thầy đi Khánh Thành Tây Thiên nè, mình ngồi xe chứ mình không suy nghĩ, nó chạy đâu nó chạy à. Còn ở ngoài đời quý thầy mà ngồi xe không biết vợ mình ở nhà làm gì, con mình ở nhà làm gì, nhớ đủ thứ chuyện hết, bất ổn không? Rồi không biết mình làm trong cái cơ quan đó họ nghĩ mình như thế nào. Có mấy quân đội bây giờ làm rồi nè, cái anh gì ngồi dưới nè, phải không? Tức là mình làm việc, mình đi chơi xa cũng bất ổn nữa. Còn cái hạnh phúc của người tu á, là ngồi trên xe nó chạy đâu nó chạy. Mà bữa là thầy trụ trì cho mình đi 20 ngày, phải không? Nếu mà ông phát tâm không cho mình đi 40 ngày nữa mình cũng vui nữa, phải không? Đi mấy cũng được hết á, không có suy nghĩ, đến đâu cũng tu, đến đâu cũng học, rồi đến đâu cũng ăn uống, thì về đây cũng vậy, cho nên không có suy nghĩ. Và thượng nói đó cái hạnh phúc của người tu. Cái hạnh phúc cái thứ hai á, là quý thầy ở nhà chưa chắc gì mình đi ra khỏi tỉnh khỏi huyện mình, nhưng mà tu một thời gian rồi á, thì chỗ nào quý thầy cũng biết hết. Đó cái hạnh phúc thứ hai. Rồi cái hạnh phúc thứ ba nữa là tu càng ngày á, là càng bớt tham bất sân bất si, và thượng dạy rất là rõ. Rồi cái hạnh phúc thứ tư á, là quý thầy ở ngoài đời á, là về già không ai đếm chỉ đến quý thầy, nhưng mà hay một điều, quý thầy vào chùa rồi càng lớn càng có giá trị. Nhớ điểm đó. Dầu cho quý thầy trẻ tuổi mà giảng hay thiết giỏi cách mấy, đến người ta cũng coi thường, nhưng mà quý thầy mà tóc mà bạc bạc rồi đó, già già rồi, dầu cho nói dở cách mấy người ta cũng cung kính hơn, bởi vì nói ông thầy này có kinh nghiệm gì đó. Cho nên có cái cô ca sĩ bạch tiết lên nói với hòa thượng á, nói bạch thầy, thầy càng lớn á thì người ta càng đến cung kính thầy, còn chúng con càng lớn á thì sao, chuẩn bị về vườn không ai mướn ca hát nữa, về lớn thì giọng đâu còn hát nữa, phải không? Nhưng mà thấy hòa thượng này càng lớn tự nhiên mọi người cung kính. Như bữa tôi ở gần hòa thượng tôi thấy nè, chẳng hạn như có một số người vô đảnh lễ hòa thượng, mà hòa thượng mà có vào phòng, nhưng mà họ năn nỉ tôi á, đem cái ghế hòa thượng ra để cho họ lại cái ghế cũng được, cũng đủ rồi. Đó, thấy không? Còn mình ở ngoài đời cách gì, phải không? Đến xin nước họ cũng muốn cho nữa. Đó mình thấy càng tu tự nhiên người ta càng thêm cung kính mình, có được cái pháp hành. Cho nên họ mà càng tu tự nhiên người ta càng cung kính. Đó là cái hạnh phúc thứ tư mà người tu Phật phải nhớ điểm đó. Nhớ điểm đó mình mới tu được, không phải mình để cho người ta cung kính. Nhưng mà ở đây á, nhằm mục đích đã khích lệ mình, trợ duyên cho mình. Bởi vì mình qua Phật pháp là đủ cái chuyện hết, mà nhờ cái duyên này nó trợ duyên cho mình. Rồi chúng ta qua cái và cái bài thứ hai là minh chung, tức là thỉnh chuông. Phàm phát ra tiếng đều gọi là minh, sách lễ học ký nói, gõ nhẹ thì phát ra tiếng nhỏ, gõ mạnh thì phát ra tiếng lớn. Thanh quy của ngài Bá Trưởng nói, chuông lớn là pháp khí, làm hiệu lệnh của tùng lâm, buổi sáng đánh thì phá tan đêm dài, cảnh giác ngủ nghỉ, buổi chiều đánh thì tỉnh thức đường mê, khai thông hôn muội. Ở đây quý thầy là ai đánh chuông? Ai đánh? Quý thầy đánh chuông biết cái công dụng tác dụng công đức như thế nào không? Mà chưa mà đánh chuông mình biết sao, mà người đánh chuông á nó có tác dụng công đức rất là thù thắng. Nên trong kinh Phật dạy em bố thí khắp của cải nha, khắp tam thiên đại thiên thế giới luôn. Chắc tôi nêu ra này ai cũng dành đánh chuông hết quá. Mình bố thí của cải đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới mà không bằng mình một giờ đánh chuông cho tất cả mọi người nghe. Bởi vì sao? Buổi tối á, buổi sáng á thì phá tan đêm dài ngủ nghỉ, buổi chiều á thì đánh thức đường mê cho chúng sanh, khai thông cái trí giác của họ. Trên tiếng chuông mình trợ ý rất là quan trọng. Thì đây quý thầy thấy nè, thứ nhất là nghiện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết quy u ám tóc nhai quang, quang trần thanh tịnh chứng nguyên thân, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Dịch: nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết quy u ám thảy đều nghe, căn trần thanh tịnh chứng nguyên thân, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Tức là một khi mình đánh chuông á, là mình phải phát nguyện như thế này: nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, tức là cùng khắp luôn, mà cái cõi mà địa ngục á thảy đều nghe. Cái ai tin điều đó? Bây giờ thầy sẽ đạt đánh chuông nè, gõ cái bon, mình tin rằng dưới địa ngục đang nghe không? Thầy thấy đạt tin không? Ở đây trong kinh dịch nói là mình à, mình con người mình gọi là tiểu vũ trụ, mà quảng pháp bên ngoài á gọi là đại vũ trụ. Tức là tâm mình như thế nào cảm ứng đó. Bây giờ tôi đưa ra cho quý thầy thấy dụ, ví dụ thấy khoa học chứng minh á, chỉ cần một hộp lúa mà nảy mầm thôi nha là 10 phương chấn động. Hộp lúa mà nó đứt mầm lên thôi là 10 phương chấn động hết. Đó thấy. Tức. Rồi họ lấy một con sỏi là búng dưới biển làm đại dương á, thì họ đo là 4 biển chấn động. Cái nghĩa là cái tương tác giữa cái tâm thức và cái hoàn cảnh, cái quảng pháp bên ngoài nó tương tức với nhau, nó không sao gì, gọi là trùng trùng duyên khởi. Bây giờ tôi nói ví dụ quý thầy thấy ngày xưa còn nhỏ đó, phải không? Mình ra bờ sông đó, mình cầm hòn sỏi phải không? Mình dục dưới biển hay là dục dưới sông đi, cái lợn sóng nó lăn tăn phải không? Lăn tăn nó gợn mãi thôi, nó gợn đến mức độ mà chừng nào nó đụng vào bờ thì cái lượng sóng nó tan. Thì cái âm hưởng của người đánh chuông cái gì ấy, họ quen lên, họ tiếng chuông họ quen lên, thì âm hưởng đi mít, đi mãi. Cho nên một tiếng nói của mình, một khởi niệm của mình nó có tác động rất là lớn. Quý thầy đừng có tưởng cho vui nha, tức là có cái tác động rất là lớn. Cho nên có những người vào thấp chứ tuyện khởi niệm chẳng hạn như thích cái này thích cái kia, tự nhiên ra thoát ta cúng giật mình luôn. Rồi tôi kinh nghiệm trong chúng tôi nè, có quý thầy ở trong thoát á, ở ngoài đời nói chung là sống vợ con thơi thiết cũng nhiều đó, trên vào thoát cái đùng một cái khởi niệm bậy lên, chính ông thầy đó cởi luôn. Vừa khởi niệm bậy lên á thì nhìn ra thì thấy một người con gái, tức là không ăn mặc hết, đi vào thoát luôn mà thấy rõ vậy. Rồi la lên cái tụi tôi phải chạy ra, thưa cô đó chạy. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là vừa khởi niệm, dầu cho khởi niệm xấu, tự nhiên hiện tượng nó cũng ứng. Cho nên mình thấy mình tu học một thời gian á, tại sao mà nói như thế này, phá Phật á thì được, tức là Phật tha, nhưng mà phá tăng á là không có được. Quý thầy biết tại sao? Phật thì không có khởi niệm chấp thủ nữa. Còn quý thầy mà chửi ông tăng này là ông ôm nội kết, ông ngồi đâu ông cứ nhắc quý thầy, rồi quý thầy sao tu? Có nghĩa ông luôn luôn giấy niệm về mình, mà họ giấy niệm về mình á thì tự nhiên mình bất ổn. Nhớ điểm đó. Cho nên mình tu học một thời gian mình thấy rồi á, mình giận huynh đệ giận, nhưng mà nhớ đừng khởi niệm hại cái người đó. Đó. Nhưng mà trước khi mà thầy thấy đạt bánh chuông hay là thấy hiển nè, dùng cái phương pháp gì đánh chuông biết không? Đánh chuông sao mà dưới địa ngục nghe, phải dùng phương pháp nghe chứ, mình đánh cái bon tự nhiên cũng vô hiểu à, chứ không phải nói mình đánh rồi dưới địa ngục nó nghe. Dùng phương pháp gì?
Ở đây cái thầy mà muốn đánh chuông cái tác dụng á, là tôi học một vị bà thượng lớn á, là thứ nhất là dùng cái tâm lực, thứ hai là dùng cái bi nguyện, thứ ba dùng cái đại nguyện, tức là phổ vào tiếng chuông. Cái hạnh nguyện lớn, cái bi nguyện lớn thì mới tác động đến cho tất cả mọi loài chúng sanh. Họ nghe tiếng chuông tự nhiên họ tác động. Nhưng như mình thấy là chẳng hạn như quý thầy mà bóc điện thoại lên mình gọi á, mình bấm đúng số thì đằng kia nó mới reo, nhớ không? À, quý thầy mà bấm lộn số thì đằng kia nó bắt được. Làm thế nào mà bấm đúng số? Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Tức là cái Mình thấy nè tự nhiên mình ở ngồi trên xe lửa mà có điện thoại di động, mình bấm một cái nó cũng có, lên máy bay bấm một cái nó cũng có. Cái điểm xung quanh mình rất là nhiều, nhưng mà phải làm như thế nào đó mình bấm cho đúng số của mình, phải không? Bấm đúng số cái người bên đó, mình nhớ cái số nào mình bấm phải cho đúng thì bên kia nó bắt được đầu dây mới reo lên được. Còn bấm chặt thì không bao giờ có. Cũng vậy, chúng ta thỉnh một tiếng chuông là chúng ta phải dùng cái tâm lực bi nguyện, đại nguyện, cái hạnh lớn lắm thì tất cả mọi loài chúng sanh đều nghe. Cho nên trước khi đánh chuông đó là phải gì? Thường thường nó xá chuông. Xá tiếng chuông để làm gì? Để thỉnh mời trong giờ phút thực tại này, chánh niệm tỉnh giác bi nguyện đại nguyện có mặt. Tức là xá tiếng chuông, mình thường thường mình nói đánh chuông chứ không phải, mà gọi là thỉnh chuông. Thỉnh chuông để mời sự chánh niệm tỉnh giác có mặt trong giờ phút thực tại này, có mặt mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát hiện diện, thì tiếng chuông mới ảnh hưởng đến thiết quy u ám thảy điều nghe đó. Cho nên trong câu chuyện mà Nhật Bản đã kể lại á, tức là hòa thượng Dịch Thượng á, nghe ngài Sâm Điền Ngộ Do thỉnh chuông đó, cái sáng sớm mới hỏi, thì mới nói tại sao mà sáng mà hai thỉnh chuông rất là, tức là khác thường những buổi khác á, thì mới hỏi ra rằng á, thì cái vị sa di này là thỉnh chuông là luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, tức là không có vọng tưởng về quá khứ, không có tưởng đến tương lai, luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó, thì tự nhiên cái âm hưởng nó khác thường. Cho nên bữa nào mà quý thầy mà lên đánh chuông hay gõ mõ gì đánh chát chát thì ta biết đó, là biết tâm mình bên đây nó loạn động, rồi mình giọng chuông giọng cái bon thì còn lớn lên, thì ở trong này nó nghe ta cũng biết. Trên tiếng chuông hoặc các ngày lớn ngày xưa tôi ở bên Tịnh Độ, quý thầy mà thượng tổ lớn họ đánh tiếng chuông á, mà đánh vô đánh bon họ thông thả đó, thì cái tiếng nó quen khác mình, còn mình giọng vô cái tiếng nó quen khác, nó là tâm mình bất ổn. Cho nên mình thấy nè, một người con mà có hiếu á, mà đi xa mà người mẹ muốn kêu về tự nhiên họ làm gì? Người xưa ta nói á, cắn ngón tay tự nhiên người con tự nhiên bức xúc gì đó tự nhiên về. Cho nên mình thấy giữa mình và loài chúng sanh nó cũng có tương ứng tương cảm. Đó là về sự, phải không? Bây giờ về lý nè. Nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới thiết quy u ám thảy đều nghe. Tức là nguyện tiếng chuông này cùng khắp pháp giới, nhưng mà cái gì nghe được? Địa ngục nào? Tức là địa ngục về tâm hồn của mình. Mình nghe một tiếng chuông, nghe một người đó nói về mình, tự nhiên mình thức tỉnh. Cho nên mình thấy có những tâm hồn họ bị nội kết đó, họ bị những cái nội kết sai sử đó, tự nhiên họ nghe tiếng chuông cái họ thức tỉnh. Nghe tiếng chuông không mà thức tỉnh á. Ngày xưa có một người này nè, chuẩn bị tự tử nè, ở ngoài Đà Lạt nè, ngay chỗ này luôn. Cái nghe quý thầy đây đánh tiếng chuông, tự nhiên ông thức tỉnh. Và ông tìm đó, ông hỏi thăm, và ông không có nghĩ đến con đường tự tử nữa. Ở quý thầy thấy đó, tiếng chuông đó. Ở bên Canada có một người này không có hiếu với cha nghĩa, hay chửi mắng cha nghĩa. Cái một hôm ông tình cờ đi ngang qua quán karaoke á, ông nghe một cái bài hát rất là lòng mẹ, tức là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình á, thì nó thức tỉnh. Và từ đó về sau ăn năn sám hối, và ông cung kính cha nghĩa hơn cái người bình thường luôn. Mình thấy cái âm thanh nó tác động đến con người mình nhanh hơn con mắt. Cho nên trong mà kinh Di Thức có nói á, là con mắt mình bao nhiêu công đức, biết không? Chỉ có 800 công đức thôi, nhưng mà lỗ tai là 1200 công đức. Có nghĩa là cái công đức lỗ tai nó thù thắng hơn cặp mắt mình. Cặp mắt mình chỉ nhìn trước thôi, nhìn xa không được, nhưng mà lỗ tai mình nghe hết tất cả. Quý thầy mà không hiểu chứ, nếu chúng ta mà tập phương pháp đó nghe, nó nghe lại từng âm thanh, thì tự nhiên mình có trong cái âm thanh nó có cái năng lực siêu phàm, mà từ cái âm thanh năng lực siêu hàm nó tự nhiên nó khơi dậy trong cái tiềm thức quá khứ. Quý thầy nhớ ai không? Hòa thượng mình đó, năm mà lên 9 tuổi ấy, cái lên Long Xuyên thăm người bác á, tự nhiên hòa thượng nghe chợt nghe tiếng chuông, cái thức tỉnh. Thức tỉnh là trong cái thời quá khứ mình đã từng tu rồi. Cho nên hòa thượng làm bài cởi á: non đảnh là vui thú lắm ai, đó cảnh ngàn du của khách tài, tiếng mỏ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi quăng quẳng tiếng bi ai. Một cái 9 tuổi à, mà làm được bài cởi này là cứ nghĩ là trong quá khứ là hòa thượng đã từng tu rồi, nhưng mà nhờ gì? Nhờ tiếng chuông. Ngày xưa chúng tôi còn mà đi học á, học sinh đi ngang qua cái trường chùa Tĩnh Hội á, một lần nghe tiếng chuông á, tự nhiên trong tâm mình nó có một cái gì mang mát á, rồi chính mình biết chắc chắn rằng mình cũng đã từng đi đến chùa, và bây giờ tiếng chuông cái nó gợi lại. Đa số quý thầy đây tôi hỏi ra đều nghe tiếng chuông á, tự nhiên tâm mình nó có cái buồn mang mát. Quý vị đợi có đó, chắc chắn ai cũng đều có đó. Có tự nhiên mình mới đến, tìm đến chùa, tìm đến thiền viện mình tu học. Tự nhiên cái tiếng chuông nó có một cái nỗi buồn mang mát nào đó, nó khơi dậy trong tiềm thức của mình. Cho nên cái người đánh chuông rất là quan trọng. Cho nên mình thấy một người con bất hiếu chỉ cần nghe một cái bài hát, tự nhiên cái tâm thức người đó cởi mở, bừng tỉnh lại, thấy được cái việc mình làm sai trái. Thì đây cái việc tiếng chuông nó thức tỉnh mình, nó đưa con người mình đến cái pháp hướng thượng. Rồi lần sau nữa hòa thượng đến cái chùa Đồng Đới, cái tự nhiên chợt nghe tiếng chuông nữa, hòa thượng quyết định xuất gia. Năm mà hòa thượng 20 mấy tuổi, 25 đó, thì chợt một hôm hòa thượng đến cái chùa Đồng Đới, vừa cái duyên hòa thượng gọi nha, vừa đi ngang với cái chùa tự nhiên nghe trong chùa vọng lên 3 tiếng chuông. Hòa thượng quyết định phải rời bỏ cuộc đời ở thế tục này, xuất gia đạo Phật. Thấy tiếng chuông nó tác động rất là mạnh. Thì qua cái phần mà căn trần thanh tịnh chứng chứng nguyên thông tất cả chúng sanh thành chánh giác á, thì cái phần này chúng ta kỳ sau học. Thì tóm lại quý thầy thấy rằng cái người đánh chuông là phải có cái tiềm lực bên trong, tức là cái bi nguyện lớn, hạnh nguyện lớn, rồi có tâm thương xót tất cả chúng sanh, mình mới phát được cái tiếng chuông, rồi có cái năng lực. Mà cái tiếng chuông này hồi nãy tôi nói là cái phần sự, nhưng mà phần lý rất là sâu. Có nghĩa là không phải cái tiếng chuông ở bên ngoài, mà cái tiếng chuông từ cái nội tâm của mình. Thì cái địa ngục của mình, tức là tham sân si mạng nghi ác kiến, nó mở tung ra được. Hồi xưa đó, tôi không biết cái phương pháp lắng nghe. Quý thầy biết phương pháp lắng nghe là gì không? Ai biết? Ở đây có học phương pháp lắng nghe chưa? Lắng nghe có nghĩa là một huynh đệ thấy mình làm cái việc đó sai trái, nói mình, cái mình cãi lại, mình nói lại, mình đưa cái lý thuyết nào mà hơn cái huynh đệ mình, thì mình chưa phải là thực tập lắng nghe. Mà cái phương pháp lắng nghe đây, nghe tiếng chuông đây á, là mình lắng nghe cái người huynh đệ mình nói cái điều đó để mình sửa đổi. Mà sau khi quý thầy mà nghe lắng nghe cái tiếng nói đó rồi á, thì đồng với tiếng chuông này, tự nhiên cái địa ngục, tức là tham sân si của mình nó vỡ tung được. Đó là phương pháp lắng nghe. Rồi bữa nào mà quý thầy á, ngồi lại đi, ngồi một mình lắng thầm, mình nghe tiếng chim, rồi nghe tiếng lá lơ rơi, rồi nghe những cái tiếng thì thầm đó, tự nhiên mình phát hiện trong cái âm thanh đó nó không có âm thanh tình điểm đó, tức là trong âm thanh đó tự nhiên phát hiện đó, trong cái âm thanh vô thường ảo quẩn đó, biến chuyển luân lưu đó, có một cái âm thanh chưa từng phát động, đó là âm thanh từ đáy lòng của mình. Mà sau khi mà quý thầy lắng tâm rồi, mình mới thấy tiếng nói của lòng mình nha, tiếng nói của lòng mình là cái gì, nó thèm muốn cái gì, nó thôi thúc cái gì, ngồi lắng mình mới thấy. Cho nên cái phương pháp thiền này rất là thù thắng, mấy huynh đệ tu thời gian mới thấy. Phải nói là quý thầy duyên sâu lắm, mình mới vào thực tập phương pháp thiền. Cho nên hòa thượng á, thì nói ra thì có những người khác họ mặc cảm họ không tu, nhưng mà đúng ra thiền này là bậc thượng căn mới tu nha, chứ không phải tầm thường đâu, đúng là bậc thượng căn. Các ngài mới lắng tâm mà nghe được tiếng nói của lòng mình. Còn mà bậc hạ căn, trung căn trở lên thì họ không bao giờ lắng tâm được. Họ xáo trộn cái tâm thức họ, họ luôn luôn loạn động, vọng tưởng, rồi sang tham ích kỷ tập đố, thì làm sao lắng tâm được nghe tiếng nói của lòng mình. Cho nên quý thầy nhớ trong kinh câu chuyện dòng sông không? Nhớ câu chuyện dòng sông không? Ai coi chưa? Thiện hữu xuất gia với Phật 20 năm á, mà chưa ngộ nhập được. Nhưng mà ai ngộ nhập được? Tóc bạc Bác Đạt chỉ cần nghe lại lòng sông thôi, tự nhiên phát hiện được trong cái lòng sông âm thanh đó, nào là tiếng chim kêu, tiếng sóng chiều, tất cả mọi thứ tiếng, mà trong đó có một cái tiếng chưa từng phát động, thì phát hiện được cái tâm thức của mình. Cho nên một hôm Khổng Tử đứng trước dòng sông Dịch Thủy, Ngài nói như thế này: thệ giả như tư phù, bất xả chú giả. Có nghĩa là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Có nghĩa là chảy mãi là dòng tâm thức của mình á, nó chảy mãi luôn, chảy liên tục luôn, nhưng mà có cái gì bất động, ai biết. Tức là mà thấy rõ được cái dòng tâm thức của mình nó chảy miết, nhưng mà có một cái biết được cái dòng tâm thức đó chính là bất động. Cho nên mình tu thiền một thời gian, có những người xô đuổi vọng tưởng, đè nén vọng tưởng, chọc cái gì thấy được dòng tâm thức đó, tức là dòng tâm thức đó lưu chuyển liên tục luôn, nhưng mà cái gì biết được nó, cái nó bất động. Cho nên một hôm Ngài A Nan đến với Phật á, nói bạch Đức Thế Tôn á, Thế Tôn chỉ con phương pháp để tiêu trừ vọng tưởng. Phật nói như thế này nè: thức tâm thường trụ, làm sao ông diệt vọng tưởng được. Cái vọng này là thức tâm, gọi là thức tâm thường trụ, chỉ có chuyển thức thành trí. Đó, mà cái gì thấy được dòng tâm thức bất động, chính đó là trí giác, chính đó là tiếng chuông, tiếng chuông từ đáy lòng của mình. Thôi chúng ta nghĩ hả, làm sao chúng ta học tiếp. Cái thầy chấp tay hồi hướng:
nguyện đêm con đất này hướng về khắp tất cả đời tử hòa chúng sanh đều chọn thành Phật.